Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nếu Diêu Phật chủ trương sau khi chết con người trở về với đất nước gió lửa, không có tái sinh qua các tầng lớp luân hồi, thì hai phái Bồ đạo vừa nêu cho rằng đó, cái chết đó là mang lại an lạc hạnh phúc của Niết Bàn. Dĩ nhiên rất là mâu thuẫn, vì đã kết liễu sự sống thì còn đâu là cơ hội để cảm nhận an vui hạnh phúc mà cao nhất là Niết Bàn được. Chứng minh sự nhận thức đó là sai lầm, Đức Phật giải thích như sau: thân để tứ đại này cũng giống như là kim cương, thường trụ chẳng ngoại hay là có biến diệt. Vua Ba Tư Nặc trình bày: cái thân của con và các chúng sinh vốn là vô thường, cho nên là biến hoại thường xuyên, mặc dầu là chưa từng diệt mất một cách vĩnh viễn. Con sẽ thấy rằng là trước mắt mỗi niệm thì dời đổi, mãi mãi không dừng nghỉ, dần già thì thân thể phải tiêu mòn, lửa trở thành tro. Sự tiêu mòn của cơ thể dẫn đến cái chết là chẳng dừng, nên biết chắc chắn rằng là đến lúc nào đó thân này sẽ diệt mất. Nhận thức trên rất phù hợp với lời Phật dạy. Ai tu học Phật chừng 30 phút, hiểu về nguyên lý vô ngã, vô thường trong mọi sự vật, thì không gặp khó khăn trong việc nhận ra rằng đến lúc nào đó cơ thể này phải trở về với nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận động. Tâm thức con người là tiếp tục tái sinh theo nghiệp. Để giúp cho mọi người thấy rõ được cái tính vô thường trong từng tích tắc nhỏ nhất của thời gian liên hệ đến thân, Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc như sau: tuổi tác của đại vương nay đã già yếu, vậy mặt mày của đại vương ngày hôm nay so với đại vương thở nhỏ như thế nào? Vua Ba Tư Nặc trả lời: ngày xưa khi còn nhỏ, gia thịnh của con mơ mởn, đến khi trưởng thành khí huyết sung túc, nay đã tuổi về chiều, ngày thêm suy yếu, hình sắc khô gầy, tinh thần mệt mỏi, tóc bạc mặt nhăn, sự sống chẳng còn bao lâu, làm sao so bì với lúc khỏe mạnh được? Phật nhận xét: hình thể của đại vương không phải bỗng nhiên mà biến hoại. Vua Ba Tư Nặc chia sẻ: sự biến hoại trên thân của con diễn ra một cách rất âm thầm, đôi lúc con chẳng hề hay biết. Mùa đông, mùa hạ thấm thoát lại trôi qua, năm này đến năm khác, thời gian không dừng. Ở tuổi 20, dầu là trẻ, nhưng mặt đã già so với lúc lên 10 hay là khi 3 tuổi. Lúc 50 tuổi thì phải già hơn lúc 40. Khi đi được 60, 70 thì hẳn phải yếu hơn là ở tuổi trung niên. Con cảm thấy sự dời đổi âm thầm ấy trôi trải với kỳ hạn, có khi là 10 năm, có khi là ngắn hơn. Xét một cách tỉ mỉ thì cái biến đổi ấy đâu phải chỉ từng là 10 năm. Thật ra mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, sự biến đổi đó diễn ra không ngừng. Chung quy thì thân này biến đổi dẫn đến tình trạng biến diệt vậy. Cuộc đối thoại triết học về thân giữa Đức Phật và vua Ba Tư Nặc diễn ra theo cách thế: Đức Phật giả vờ như không biết, đặt các câu hỏi để kiểm chứng được trình độ nhận thức và tu tập của học trò của mình. Là một vị quốc vương thì thông thường đó không có nhiều thời gian để nghiên cứu về nền minh triết của Đức Phật đâu. Ở đây đó, Đức Phật muốn cho mọi người thấy biết rõ, nếu đại vương Ba Tư Nặc mà còn hiểu được học thuyết sát na vô thường, đắp đổi diễn ra thường xuyên, thì không có lý do gì mà các vị xuất gia chân chính có lý tưởng, có tâm phụng sự và những người tại gia tu học Phật pháp thường xuyên mà không trải nghiệm được cái vô thường đó. Do đó khi đối thoại triết học trong một đám đông, điều mà chúng ta học được ở Đức Phật đó là chọn một nhân vật tiêu biểu đại diện cho một tầng lớp nào đó. Mà nếu nhân vật đó bị vướng kẹt vào những chấp trước thì các tầng lớp còn lại cũng theo đó mà nỗ lực để vượt qua. Nếu tầng lớp tiêu biểu đó nhận thức được một cái có chiều sâu lời Phật dạy thì tự động dấy khởi lên một nhận thức rằng chúng tôi các thành phần còn lại thấp kém hơn về vị thế xã hội, không thể không biết và không thực tập những vấn đề sâu sắc này. Đó là nghệ thuật mà Đức Phật đã buộc tất cả các đệ tử của Ngài tối thiểu phải lấy đức vua làm sự so sánh. Nhà vua mà còn thấy rõ được sự vô thường diễn ra đối với từng quãng đời của ông, có khi thì ông lấy một quãng đời là một hạn kỳ 10 năm, có khi thì ông lấy chỉ là một năm, có khi chỉ là một tháng, có lúc chỉ là một ngày hoặc là một tích tắc thôi. Thì không có lý do gì mà các tu sĩ phải vướng kẹt vào sự chấp thân hay là những gì liên hệ đến biến ngoại của thân thông qua sự già, sự bệnh, sự chết, những nỗi khổ niềm đau liên hệ đến chúng một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Mặc dầu trong bản kinh này thì cái nhận thức chiều sâu của Vua Ba Tư Nặc về vô thường là thế, nhưng ở trong kinh Tăng Chi đó, khi đối diện trước cái sự ra đi của hoàng hậu Mạc Lệ, người mà nhà vua Ba Tư Mặc rất sủng ái, tâm đầu ý hợp, ông đã khóc đến độ sưng phù mắt và đã thương tiếc cái nỗi khổ niềm đau đó đó, thì đức vua Ba Tư Nặc đã ra lệnh cho các quan đại thần của mình làm một cái hòm ba, một cái hòm để thi thể vào, quấn bằng các lớp lụa quý, các hương liệu đắt tiền, các vật đắt rẻ quý giá, sau đó chồng bên ngoài là một lớp hòm khác và chồng thêm một bên ngoài nữa một lớp hòm thứ ba, với niềm hy vọng rằng là cái cơ thể đó sẽ được lưu giữ một cách lâu dài hơn. Thực ra kiến thức về y khoa liên hệ đến thi thể và thời điểm đó là chưa có chiều sâu. Trà xanh là một trong những yếu tố có thể rút được các mùi và làm cho cơ thể đó chống lại sự bị rửa nát một cách thành công hơn, lâu dài hơn. Trước khi tẩn liệm đó, người giàu sang thì bỏ các loại trà quý đắt tiền và tự nhiên nên để mặt cưa, thì mặt cưa nó rút cái độ ẩm, trà nó rút các cái hơi, và do vậy đó cái cơ thể sẽ được lưu giữ lâu dài hơn. Ngày nay thì người ta có những hình thức ép cái nắp hòm với cái thân hòm làm cho hơi tốt ra từ cơ thể con người không có thoát ra bên ngoài được. Để làm việc đó thì người ta phải quấn cái thi thể vào trong những cái lớp ni lông và dùng băng keo quấn chặt lại những lớp ni lông đó để cho nó không xì hơi ra bên ngoài. Ngay cả người bị sơ gan cổ trướng thường bị xì nước và tạo mùi xú uế, với cái công nghệ tẩn liệm như vừa nêu để ở dưới lòng đất đôi lúc vài chục năm vẫn không bị ảnh hưởng gì. Cái đó giữa cái nhận thức vô thường và cái xử lý cảm xúc ở trong vô thường đó, thỉnh thoảng có những khoảng cách. Ta hãy trở lại cái bối cảnh khi Đức Phật nhập vô vi niết bàn ở rừng Ta La Sâm Thọ đó, thì kinh Đại Bát Niết Bàn và kinh Di Giáo mô tả đó, những vị chứng đắc được đạo quả A La Hán đó thì trở nên rất là tịch nhiên, lẳng lặng, không biểu đạt các cảm xúc. Những người chưa chứng đắc được A La Hán, ngay cả tầm vóc như A Nan vẫn còn khóc hu hu, Bởi vì họ đã phải đối diện trước một sự mất mát lớn, bậc đạo sư vĩ đại trong lịch sử tư tưởng của nhân loại không còn nữa, là những người ngoài mối quan hệ thân mật quyến thuộc thầy trò, chúng ta có thể giữ được trạng thái dửng dưng, nhưng nếu là mình là người đương sự, người thọ tang đó, thì chưa chắc chúng ta đã vượt qua được cái cảm xúc khó xử lý này. Tuy nhiên, để vượt qua được cái nỗi khổ niềm đau và biến nỗi khổ niềm đau thành các hành động có lợi ích cho người kẻ còn là người mất đó, thì chúng ta phải hiểu rõ được nguyên lý vô thường từng sát na diễn ra với thân là khi còn sống và diễn ra với thi thể sau khi con người đã tắt hơi thở. Trình độ nhận thức về sát na vô thường của vua Ba Tư Nặc rất chuẩn với những gì mà Đức Phật đã giảng dạy trong các kinh. Do đó chúng ta có thể biết là các Phật tử còn lại bao gồm tại gia và xuất gia của Đức Phật lại càng phải có một chiều sâu nhận thức và một lối sống chuẩn hơn để xử lý vô thường một cách hiệu nghiệm. Hay là Mã, tánh thấy chưa từng già. Nếu vô thường biến diệt đối với sự sống của một con người dẫn đến tình trạng con người trở nên già hơn theo năm tháng qua các cái định kỳ 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, tức là 10 năm một lần, thì cái tánh thấy của con mắt, cái nghe của lỗ tai và những cái sự phù hợp với chân tâm thường trú còn lại chưa từng bị già nua theo năm tháng. Đó là thông điệp mà Đức Phật muốn nhắn gửi qua đoạn kinh sau đây. A Nan và mọi người hãy thấy sự biến hóa dời đổi của cuộc đời là không ngừng. Hãy ngộ biết rằng là tất cả những gì có vô thường thì phải dẫn đến diệt vong. Vậy trong lúc cơ thể bị diệt vong, ông và mọi người có biết rằng trong thân có gì đó chẳng bị diệt vong chăng? Vua Ba Tư Nặc trả lời: con hoàn toàn không biết việc này. Về lý thuyết đó, thì ai cũng thấy cái sự nhà nua nó diễn ra thông qua tế bào tạo ra những sự dơ trên cơ thể, những nếp nhăn trên trán, sức khỏe yếu, các bệnh tật phát sinh, sự chết gần kề. Nhưng mà khi nói đến cái gì còn tồn tại trong cái vô thường của cơ thể đó, thì không phải mấy ai có thể trả lời đúng đắn được. Vì có người cho rằng chết là hết, không còn cái gì nữa sau đó. Đức Phật giải thích: nay Như Lai xin giải thích cho đại vương về bản chất của tính thấy chẳng hề sanh diệt. Đại vương có nhìn thấy nước sông Hằng vào lúc mấy tuổi? Nhà vua trả lời: lúc lên ba. Trẫm được mẹ dắt đi lễ bái thần Tỳ Bà Thiên, tức là nữ thần sông Hằng. Đi ngang qua sông này, khi ấy chẳng đã thật sự biết sông Hằng là gì. Đức Phật hồi đáp: lúc 20 tuổi thì lớn hơn lúc 10 tuổi, cho đến lúc 60 như hiện nay thì niệm niệm dời đổi theo từng ngày và giờ. Vậy khi lên 3 tuổi, đại vương thấy nước sông, rồi đến 30 năm sau hay là 60 năm sau cũng thấy nước sông Hằng. Tánh thấy này qua các giai đoạn thấy khác nhau như thế nào? Vua Ba Tư Nặc trả lời: tánh thấy của con thời nhỏ, thời trung niên và lão niên bây giờ chẳng có gì khác. Thì đây là cái câu trả lời dễ dẫn đến sự bất đồng về nhận thức. Khi mà mình chưa có kinh nghiệm, mình thấy cái gì nó cũng lớn và vĩ đại, bởi vì chúng ta lấy cha mẹ và cái căn nhà mình làm hệ quy chiếu. Làng xã Việt Nam ngày xưa đó là thấp và nhỏ, mỗi một gia đình chỉ có vài thành viên, cho nên cái ngôi chùa dài 300 mét vuông được xem là vĩ đại. Ngày nay đó thì nhà bắt đầu cắt thành phố và có nhiều ngôi nhà chọc trời, chùa chúng ta vẫn tiếp tục là thấp và nhỏ như ngày xưa, cho nên chùa không còn đủ sức để dung chứa. Và người lớn ở tuổi thanh niên trở lên, sau khi đi du lịch giang hồ khắp mọi nơi, thấy các chùa Việt Nam là quá bé nhỏ. Cái đấy đây rõ ràng là hai tình huống khác nhau, dẫn đến nhỏ và lớn như là những nhận định phản ứng khác nhau. Trước đây chúng ta thấy cha và mẹ mình là hệ quy chiếu chân lý, cái gì mình cũng nghe lời hết. Nhưng khi mình đọc sách, học ở sách vở, hoặc ở trường lớp, hay là kinh nghiệm của tự thân, đi đây đó trong giang hồ, chúng ta thấy rằng là kiến thức của cha mẹ mình vẫn còn có những giới hạn nhất định, ngoại trừ những cha mẹ là những thành phần tri thức lỗi lạc. Như vậy cứ mỗi một giai đoạn trôi qua đó, chúng ta có những nhận thức mới hơn, nhưng cũng có những con người có những nhận thức cũ hơn, lạc hậu hơn, và đi ngược chiều với những sự tiến bộ mà mình đã từng có trước đó. Cái đó được gọi là thối thất tâm Bồ Đề. Ở đây Đức Phật không hề nhấn mạnh đến cái góc độ kiến thức được tăng trưởng theo kinh nghiệm qua năm tháng, mà Ngài chỉ nói tánh thấy theo cái nghĩa thống nhất, đó là cái tánh thấy của chân tâm không hề bị luật vô thường chi phối, như là cái thấy của kinh nghiệm liên hệ đến con mắt, tác động đến nhận thức, từ đó có những biểu đạt về lối sống mà con người có thể có sự lựa chọn, hoặc là khác với trước đây, hoặc là tốt hơn trước đây. Để phân định sự khác biệt về cái thấy thuộc về bản tính và cái thấy dựa vào kinh nghiệm tiến bộ, thì trong kinh thường dùng khái niệm đó là bản kiến, tức là cái thấy theo gốc, cái thấy nguyên ủy, cái thấy trong tự thân của chính nó. Thì rõ ràng chưa từng có trẻ, trung niên, lão niên lụm cụm, cái thấy đó là duy nhất thôi, và tính thấy đó không bị luật vô thường chi phối. Đức Phật nhận xét: Nay đại vương, tự thân đã già, mặt của đại vương chắc chắn phải nhăn hơn lúc còn đôi mươi tuổi. Vậy hiện nay khi nhìn thấy sông Hằng với lúc lên ba đại vương nhìn thấy nó, tánh thấy của đại vương có già hay trẻ gì chăng? Vua Ba Tư Nặc trả lời: Bạch Thế Tôn, không thể. Đức Phật giải thích: Mặt đại vương dù có nhăn nhó, nhưng cái tánh của tiếng tinh, tức là bản chất uyên ủy của tính thấy của đại vương chưa từng bị nhăn. Nhăn á, là có biến đổi, chẳng nhăn thì được gọi là bất biến. Cái gì có biến đổi thì phải hoại diệt, cái gì biến đổi bất biến thì chẳng sanh diệt. Vậy lấy gì để thọ nhận sanh tử cho con người? Do đó nếu đem tà thuyết của những người theo ngoại đạo mà cho thân này sau khi chết là đoạn diệt là một sai lầm lớn. Sau khi thừa nhận nhận thức vô thường diễn ra qua các giai đoạn của con người là một hiện thực, và thừa nhận cái tính thấy mà Đức Vua Ba Tư Nặc đánh giá là chưa từng bị già đi là một sự kiện đúng, Đức Phật nhân đây đó muốn cho Vua Ba Tư Nặc và mọi người thấy biết rõ rằng đừng để cho tánh thấy bị sanh diệt với thời gian. Cho nên là phải thoát ra khỏi hai cố chấp: chấp đoạn cho rằng chết là hết, chấp thường cho rằng đó là cơ thể này sẽ vĩnh hằng, và cái tánh thấy đó trở nên là một thường kiến, hay là một định kiến, hay là một số phận an bài như các đạo phái Bà La Môn hoặc Sa Môn trong thời đại của Đức Phật đã chủ trương. Ba La Mã, bản chất của tính thấy. Khi phân tích tính thấy chưa từng bị già, bị nhăn nhó, bị lão suy như là cơ thể và các tế bào hình thành lên nó, Đức Phật đã lần lượt sử dụng các ảnh dụ sâu sắc sau đây. Một nhỏ, ảnh dụ chánh và đảo là do bàn tay. Chánh là bàn tay xuôi xuống dưới đất, đảo là bàn tay chổng lên trời, hay là bàn tay thuận hoặc là bàn tay nghịch. Tôn giả đang chia sẻ, nếu tánh thấy và nghe vốn chẳng sanh và diệt, thì sao Thế Tôn có lúc dạy chúng con rằng chúng con đã bị đánh mất chân tâm và sống theo sự điên đảo? Như vậy khi nói là mất chân tâm chạy theo điên đảo thì phải nói rằng là nó đã từng bị diệt đi và mới kêu gọi chúng con quay về với cái sự thực hành chúng con có đó. Như vậy là lời nói của Như Lai có thật sự là tự ngữ tương vi, tức là mâu thuẫn hay không? Không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, Đức Phật đã dùng hình ảnh để minh họa. Đức Phật duỗi cánh tay sắt vàng, ngón tay chỉ xuống dưới mặt đất và hỏi A Nan: Nay đệ tử thấy tay của Như Lai là thuận xuống đất hay là ngược lên trời? A Nan trả lời: Chúng sinh trên hành tinh này cho động tác chỉ tay xuống đất là ngược, con á thì chẳng biết thế nào là chánh, thế nào là ngược. Ý A Nan muốn nói rằng là cái thuận và ngược chỉ là các mặc định thôi. Nếu A Nan đang ngồi ở chỗ thấp hơn mà nhìn lên Đức Phật á, thì cái việc đứt tay bàn tay Đức Phật chỉ xuống bên dưới đó, nó là gọi là thuận. Còn nếu là ngược. Còn nếu như A Nan đang ngồi cao hơn Đức Phật thì động tác như thế được gọi là ngược. Như vậy khái niệm thuận và ngược, duỗi xuống hay là duỗi lên, chẳng qua đó là tương đối theo phương vị và lấy phương vị đó làm hệ quy chiếu trong một mặc định diễn ra giữa hai bên đang đối thoại với nhau. Tức là A Nan đang chơi cài bẫy Đức Phật. Phật trả lời: Nếu đệ tử và mọi người thế gian cho đây là đảo thì lấy gì gọi là chánh? A Nan trả lời: Như Lai đưa cánh tay chỉ lên trời thì gọi là chánh. Khi Như Lai duỗi bàn tay xuống dưới mặt đất thì gọi là đảo. Đức Phật giơ cánh tay lên và nói: Theo tánh thấy là chánh, theo cánh trần là đảo. Tánh thấy thì chẳng có chánh và đảo, cảnh trần thì có chánh và đảo do phân biệt của con người. Dẫn dụ từ hình ảnh thuận và nghịch, xuôi xuống dưới hay là chỉ lên trời từ bàn tay, Đức Phật đưa đến một triết lý sâu sắc hơn mang tính hình dung. Đó là cái thấy thì chưa từng có thuận và nghịch, nhưng động tác để tạo ra tánh thấy thì có thể có thuận và nghịch. Điều mà Đức Phật muốn nhắm đến là bản chất của tánh thấy, chứ không phải là động tác giơ lên trên hay là chỉ xuống đất của Ngài. Cho nên nếu không để ý đến thì chúng ta tưởng rằng là mình đang có thể đánh lừa được Đức Phật, lái Đức Phật qua một nội dung khác, nhưng thật ra là A Nan và mọi người có mặt đang được Đức Phật dẫn dắt từ các hình ảnh máy động của tai qua việc nhận thức bản chất của chân tâm thường trú. Theo Đức Phật, khi để tánh thấy bị lệ thuộc vào tính điều kiện, duỗi lên, duỗi xuống, duỗi ra, duỗi vào, thì chúng ta đang duyên theo một lớp trần cảnh. Và bản chất của một lớp trần cảnh như một phương tiện là đã là một sự điên đảo rồi. Cho nên bám vào cái tính phương tiện đó để phân biệt đúng và sai lại lập lên trên trần cảnh một lớp điên đảo mới. Cho nên đó, đem thân mình so sánh với pháp thân thanh tịnh của Như Lai thì biết rõ thân Như Lai là chánh biến tri, đang khi thân của con người là điên đảo. Cho nên hãy quán xét thật kỹ rằng thân con người và thân Phật là khác nhau, đâu là điên đảo và đâu là vượt lên trên sự điên đảo. Từ việc phân tích về hướng xuôi hướng nghịch của bàn tay. Đức Phật hướng A Nan đến cái việc nhận thức cả một thân thể mà bàn tay là một bộ phận. Từ đó đối chiếu thân thể với cái chân tâm. Thân thể thì có tính điều kiện và bị phương vị chi phối, còn chân tâm tồn tại trong một tương tác với thân thể thì vượt ra khỏi các quan hệ nhân quả và các quan hệ lệ thuộc này. Cho nên nên biết rằng là chân tâm chưa từng có lay động hay nhỏ. Ảnh dụ nhận nước bọt làm biển. Đức Phật dạy như sau: ta thường dạy rằng các tâm duyên và sắc với các tâm sở, các pháp sở duyên đều tương tác với tâm. Sau ngày nay đó, các đệ tử lại đánh mất cái bản tánh vốn tròn đầy sáng tỏ của vô tâm, lầm nhận cái mê vọng, tức là vọng tâm, là cái diệu tâm, cho đó là tâm tánh, bèn mê mờ cái diệu minh trở thành cái vô minh, rồi từ cái vô minh đó trở thành các chấp trước như là những hệ lụy. Ở đây Đức Phật nhắc đến học thuyết duyên khởi. Thân tồn tại tương tác với thân, tương tác với tâm, và tâm tồn tại tương tác với thân. Mối quan hệ tương tác này đó diễn ra suốt cả một quá trình mà sự sống con người đang hiện hữu. Sau khi cơ thể quay trở về với đất nước gió lửa thì tâm lại tìm một tương tác mới, đó là cái phôi trong bào thai của người mẹ. Tính tương tác đó chưa từng được dừng nghỉ đối với tiến trình sanh tử của con người và các loài động vật. Trên cơ sở này Đức Phật khẳng định rằng là bản chất của chân tâm thường chiếu soi, và rất tiếc đó là con người do mê vọng cho nên làm nhận các loại vọng tưởng, vọng niệm và quan tưởng là tâm, và từ đó trôi lên ở trong vô minh thôi. Như vậy mấu chốt của các vấn nạn, các rắc rối và nỗi khổ niềm đau theo Đức Phật trong kinh này đều có ít nhiều mối liên hệ với vô minh. Đức Phật tiếp tục dẫn dụ về tác hại của vô minh như sau. Vô minh đó là năng biến, tức là chủ thể mà theo đó đó nỗi khổ niềm đau có mặt. Còn các chấp trước đó là sở biến, tức là do vô minh hiện hữu, cho nên các chấp trước về ngã và pháp là theo đó mà đồng hiện hữu. Ở đây tôi không muốn dùng cái chữ quan không như trong cái bản chữ Hán và bản dịch tiếng Việt. Từ vô minh mà có cái quan không thì rõ ràng nó không thể chấp nhận được, là từ vô minh mà có hư không. Cái quan không này được hiểu như một thái độ chấp không, chứ không phải là bản chất của sự hư không. Và ở đây là tiếp tục có những vấn đề mà chúng ta buộc phải nhìn nhận. Kinh bản Hán mô tả: năng sở hòa hợp biến ra tứ đại. Tứ đại là bốn yếu tố phổ quát: đất, nước, gió, lửa. Nó theo triết học là nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vật động. Không thể do cái vô minh của tâm và cái sự quan không trong vũ trụ mà tạo ra đất, nước, gió, lửa. Đất, nước, gió, lửa vốn có trong tự thể của nó. Đất, nước, gió, lửa không thể do tâm tạo ra, lại không thể do cái sự vô minh mà tạo ra. Cho nên nói vô minh và quan không tạo ra đất, nước, gió, lửa chỉ là một quan niệm của lão giáo thôi. Và đây là một trong những lý do mà Lữ Trường đã dám mạnh và khẳng định rằng đó, đó là yếu tố được quỷ tạo, hoặc ít nhất là được biên tập về sau. Cho nên không liệt kinh Tổng Lăng Nghiêm là chánh kinh. Theo Đức Phật thì chúng ta không thể truy nguyên được cái nguyên quỷ của đất, nước, gió, lửa. Cái nào có trước, cái nào có kế tiếp và cái nào có sau cùng, mà tự tương tác đa chiều của một sự hiện tượng đã tạo ra như thế thôi. Cho nên hãy chấp nhận như thế và nhìn nhận như thế. Kinh giải tiếp: tứ đại là ngoại sắc của y báo, sắc lẫn lộn với tâm vọng tưởng, thành ra có chúng sinh. Thực ra sắc với tâm nó thì không có lẫn lộn với nhau, mà có mối quan hệ. Ví dụ như khi con người mới vừa tắt hơi thở thì tâm thức đó được gọi là tâm tái sinh, theo nghiệp tiếp tục có mặt ở trong một cái phôi, tức là tinh tra và trứng mẹ, để hình thành ra một cái mầm sống mới. Đó là sự phối đối kết chứ không phải là lẫn lộn với nhau. Thân á, mà lẫn trong tâm, tâm lẫn trong thân á, là một sự rối rắm. Theo kinh, nội sắc của chánh báo, tưởng tướng làm thân, nhiếp dị thân tâm làm thức thứ 8, tụ duyên lai động bên trong là thức thứ 7, rong ruổi theo trần cảnh bên ngoài là thức thứ 6, từ vô minh biến khởi vọng duyên vọng trần, mà nhận tướng nhiễu loạn lăng sân này mê muội này cho là tự tâm ở trong sắc thân. Từ đó chẳng biết sắc thân, núi sông, đất đai cho đến hư không đều là các vật do tâm biến hiện. Còn cái này đang mô tả về hai nội dung. Thứ nhất là hệ thống tám thức. Thức thứ 8 như một kho tàng chứa các hạt giống thân và tâm. Thức thứ 7 là cội nguồn của chấp ngã. Thức thứ 6 là nhận thức diệu nguyên, và các thứ giác quan đó là hỗ trợ cho thức thứ 6 để tạo ra các thái độ cảm xúc. Nhận thức thứ hai thì cho rằng là thế giới nhận thức, các đối vật được nhận thức đều do tâm biến hiện. Rồi đây là học thuyết phù hợp với duy thức học. Chúng ta cũng cần xác định rằng đó, các khái niệm duy tâm biến hiện ở đây đó không phải tâm là đầu mối của thế giới vật chất, mà nhận thức của tâm đối với thế giới vật chất là tiếp nhận cái bóng dáng của đó, tức là vô sắc chất, đó là những hình ảnh là phi vật thể được lưu giữ lại ở trong võng mạc, và sau đó đưa lên hệ thống thần kinh. Nghĩa là chúng ta tiếp xúc thế giới thực tại qua cái bóng dáng của thực tại chứ không phải là tự thân của chính nó. Do vì mê muội tự tâm ở trong sắc thân, cho nên chúng ta đã đánh giá bỏ trăm ngàn biển cả lớn là chỉ nhận một giọt nước nhỏ, bọt nước nhỏ mà cho đó là gồm thâu tất cả biển cả. Cũng như mọi người đã có thói quen bỏ bản kiến lại ở trong sự phân biệt chánh và đảo, từ mê này đến mê lầm khác, Như Lai gọi đó là những phần tử rất đáng thương xót và tội nghiệp. Một bọt nước chỉ là một phần nhỏ của sống, sống là một phần nhỏ của đại dương. Bọt nước và sống là những hiện tượng lăn tăn trên bề mặt nước đại dương. Lấy một hiện tượng nhỏ như là bọt nước mà cho nó là toàn thể đại dương là một sai lầm lớn. Cho nên việc lầm nhận các cái vọng niệm lăn xăn qua các phản ứng cảm xúc tham ái, sân hận, si mê mà cho đó là tâm tôi là một sai lầm. Hai nhỏ, xin lỗi, tiếp tục. Ngài Anan cảm nhận được lòng từ bi của Đức Phật, rơi lệ chắp tay bạch với Đức Phật rằng: con giàu được nghe diệu âm, ngộ biết được bản lai thường trụ viên mãn của diệu tâm, cho nên dùng tâm phân duyên để nghe lời pháp âm của Đức Phật. Dẫu có ngộ được tâm này, con chưa dám nói rằng đó là bản tâm của mình. Kính mong Như Lai thương xót khai thị diệu pháp để nhổ lên gốc nghi ngờ của con và mọi người, nhờ đó mọi người có thể tu tập để đạt được chánh đạo. Như vậy, sau khi phân tích, tâm không thể được đánh đồng với các cái biểu hiện của cảm xúc, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. A Nan tha thiết mong Đức Phật chỉ rõ bản chất của tâm. Chưa dội đi thẳng vào vấn đề được đặt ra, Đức Phật trình bày: ba nhỏ, ảnh dụ ngón tay không phải là mặt trăng. Đức Phật phân tích như sau: khi mọi người dùng tâm phân duyên để nghe thuyết pháp thì pháp này cũng là một điều kiện chẳng hợp với pháp tính. Cũng như có người dùng tay chỉ mặt trăng cho người khác xem, người ấy nhờ ngón tay mà thấy được mặt trăng. Nếu cho ngón tay là mặt trăng thì chẳng thể, chẳng những đã bỏ mất mặt trăng mà còn chẳng biết bản chất của ngón tay là gì. Đây là một ảnh dụ xuất hiện ở trong kinh Viên Giác và được lặp lại trong bản kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Ảnh dụ này cho thấy là nương vào cái công cụ chỉ, ở đây là ngón tay, để chúng ta thấy được cái đối vật mà người muốn chỉ đó khích lệ chúng ta hướng về. Phần lớn chúng ta bị kẹt vào cái tính phương tiện và công cụ, và do đó chúng ta đánh mất cái cú kính. Bám vào phương tiện thì cú kính không còn. Cũng như thế, phần lớn chúng ta kẹt vào các cái phản ứng bung sung của cảm giác tri giác. Do đó chúng ta chưa từng nhận ra và chưa từng sống với chân tâm thường trú. Cho đến lúc nào chúng ta chứng đắc được đạo quả A-la-hán trở lên thì sự giác ngộ quay về và sống với chân tâm mới thật sự được xem là có mặt. Đức Phật giải thích như sau: vì khi cho rằng bản thể của ngón tay là tánh sáng của mặt trăng, chẳng rõ được hai tướng tối và sáng, mọi người và chúng sanh cũng vậy. Nếu dùng ý thức phân biệt tiếng thuyết pháp của Như Lai cho là tâm, thì tâm này phải lìa mọi sự phân biệt âm thanh, riêng có một tánh phân biệt độc lập. Thì đây là cách mà Đức Phật giải thích về việc đánh đồng các biểu đạt của tâm chính là chân tâm là một sai lầm thôi. Ngón tay được sánh ví như là các nhận thức của giác quan. Mặt trăng là chân tâm. Ai bám vào nhận thức giác quan cho đó là chân tâm thì chẳng những đánh mất chân tâm mà còn làm nhận các giác quan là tâm của mình. Bốn nhỏ, ảnh dụ chân tâm như chủ khách sạn. Đức Phật nêu ra như sau: ví như có người đi đường ở lại khách sạn, nghỉ rồi tạm đi, chẳng được thường trú, còn giám đốc khách sạn thì không phải đi đâu cả nên gọi là chủ. Tương tự, nếu chân tâm của con người là thường trụ thì chẳng cần phải đi đâu, tại sao phải lìa âm thanh vốn chẳng có tự thể của tánh phân biệt? Thế thì phải biết rằng tâm phân biệt âm thanh và dung mạo này lìa các sắc tướng chẳng có tự thể của tánh phân biệt, cho đến sự phân biệt cũng chẳng có, phi sắc phi không mà ngoại đạo câu xá ly đã mê muội đánh đồng nó là thằng ngã. Đây là điều mà Đức Phật đã lặp lại nội dung mà Ngài đã dạy trong bài 3. Khi chân tâm được sánh ví như là ông chủ và các biểu đạt của nhận thức phân biệt được sánh ví như là khách du lịch, thì chúng ta biết rất rõ là trong mọi đánh giá của mắt thấy và tai nghe với tư cách là một khách du lịch, khó có thể phản ánh đúng được bản chất như thật của thực tại đang là. Rồi Đức Phật lại khích lệ chúng ta nhận thức một bước sâu hơn nữa, là khi chúng ta lìa được các tướng phân biệt thì lúc đó đó chúng ta cũng không nên lầm nhận cái vượt lên trên phân biệt đó là chân tâm. Thì chân tâm nó phải vượt lên trên cái phân biệt và phi phân biệt. Cho nó cho cái phân biệt là thằng ngã hay là phạm thiên, theo triết học Bà La Môn giáo, thật ra chỉ là một sự ngộ nhận, nếu không nói là một sai lầm. Do đó cần phải nhận thức là bản chất của tâm đó vượt ra ngoài các tánh phân biệt và vượt ra ngoài các tính điều kiện. Nếu không như thế thì làm sao con người có thể có được cái tâm như là một chủ nhân? Năm nhỏ, ảnh dụ mặt tranh thứ hai. Ngài đang trình bày, nếu tâm tính của con có trổ trả về thì cái diệu tâm sáng tỏ của Như Lai nói sao chẳng có chỗ trả về tương tự, xin Phật thương xót khai thị cho chúng con. Đức Phật giải thích như sau: nay đệ tử nhìn thấy được ta là do cái kiến tinh sáng tỏ. Kiến tinh này chẳng phải là diệu tâm sáng tỏ, gượng nói như mặt trăng thứ hai cũng chẳng phải bóng của mặt trăng thứ nhất vậy. Khái niệm kiến tinh đó là bản chất nguyên ủy của nhận thức. Sáng tỏ để nói về cái diệu dụng của nhận thức chân tâm, vốn vượt ra ngoài tất cả mọi thành kiến và các cái phản ứng cảm xúc mà con người có thể bị vướng kẹt vào trong quá trình nhận thức thế giới trần cảnh. Ở đây Ngài đưa ra hình ảnh mặt trăng thứ hai để chúng ta thấy là thực ra đó chúng ta chỉ nhìn thấy thực tại qua cái bóng dáng của nó, giống như nhìn mặt trăng qua cái sự tương phản của nó ở trên mặt nước. Mặt trăng thứ hai là mặt trăng trên mặt nước, hay là mặt trăng được chụp hình, được quay phim, vốn không phải là mặt trăng thật. Những cái mà chúng ta tiếp nhận bằng thế giới giác quan thực ra chẳng phải là thực tại trong chính nó, và cái nhận thức giác quan đó chẳng phải là chân tâm. Cho nên đánh giá thế giới giác quan là mặt trăng thứ hai là một ảnh dụ rất có chiều sâu. Và do vậy mọi nhận thức giác quan không thể được xem là bóng dáng của mặt trăng thứ nhất. Thì bóng dáng dù là thứ nhất, thứ hai hay là thứ n lần đều không phải là thực tại, dầu đó là ở cấp 1 hay là cấp nhân bản 2, cấp nhân bản 3 hoặc cấp nhân bản n lần thì cũng là nhân bản thôi, không có sai khác. Trước đây khi chúng ta nghe nhạc bằng các băng cassette thép thì dùng một bản gốc mà chúng ta nhân ra bản thứ 100 thì âm thanh của bản thứ 50 cho nên bị nhòa, bị nhão, không hay. Còn bây giờ thời đại kỹ thuật số đó, chúng ta có được những cái DVD, VCD và nhân bản từ đĩa này đó thì cái độ mà bị mờ giảm chất lượng đó gần như là không đáng kể, nếu cái máy sàn chép đó là rất chuẩn. Các máy sản xuất hàng loạt đó phải nhân bản đến 50.000 lần và 100.000 lần đó thì nó mới bị mờ. Rồi ta lấy cái nhân bản thứ hai để nhân ra 100.000 lần nữa thì cái bản thứ hai đó mới bị mờ. Cứ như thế là chúng ta có rất nhiều các phó bản có cái độ chất lượng và phân giải là na ná với bản gốc. Nhưng mà trong chân lý liên hệ đến nhận thức luận đó, hoặc là đúng hoặc là sai, chứ không có chân lý hơi đúng đúng. Cái sự thật hơi thật thật, hoặc là đúng hoặc là sai thôi. Cho nên thể nhận thức nào mà gắn kết với các giác quan qua các vọng tưởng thì được xem là ngược lại với chân tâm thường trú, không phải là bản thân của chân tâm đúng nghĩa được. Đức Phật đưa ví dụ sau đây: giảng đường hiện nay mở cửa ở phía bên đông, mặt trời mọc á, khi có mặt á, thì trời sáng, nửa đêm á, thì trời tối, chỗ có cửa nẻo thì thông, chỗ có vách tường á, thì nghẽn, chỗ có phân biệt là duyên, Nơi hư không là trống rỗng, bụi trần nổi lên thì thấy mịt mù, mưa tạm thì trời sáng sủa. Do đó các đệ tử hãy nên biết rằng các tướng biến hóa này nay trở về bản nhân của nó. Và do vậy đánh giá sự vật trong bản nhân của nó, tức là cái nguyên nhân đầu tiên, cái nguyên nguyên đầu tiên, thì chúng ta sẽ đỡ các lớp thực tại theo sự chấp trước của ý thức, mà phần lớn là rất chủ quan. Cái gì thì cũng có nhân duyên của nó để tạo ra một kết quả. Tư phần giải thích tiếp: không có mặt trời thì ánh sáng không có mặt. Ánh sáng thuộc về mặt trời, nên khi trở về mặt trời thì sự tối về đêm, không trăng thì không thể trả về cho cửa nẻo, nghẽn thì trả về cho vách tường, duyên thì trả về cho sự phân biệt, trống rỗng thì trả về cho hư không, mù mịt thì trả về cho bụi trần, sáng sủa thì trả về cho mưa tạnh. Tất cả các việc thế gian không ngoài những loại này. Vậy ta hãy đặt ra một vấn đề: bản chất của kiến tinh thấy được tám thức kể trên thì con người định sẽ trả về đâu? Nếu trả về cho ánh sáng thì lúc đó, thì lúc không có ánh sáng ta chẳng thể thấy tối, thế thì sáng tối chẳng thể phân biệt. Còn bảy thứ kia cũng giống như vậy. Nếu cái trả về được tất nhiên chẳng phải là con người, cái không trả về thì chẳng phải là người thì là ai? Phải biết rằng tâm con người vốn diệu minh trong sạch, con người bị mê muội lạc mất bản tâm, cam chịu luân hồi, cho nên trôi lăn trong vòng sanh tử. Do đó Như Lai gọi những người chấp trước vọng niệm là tâm là thành phần đáng thương xót. Đoạn kinh này giải thích một cách cặn kẽ hơn, lý sự hơn, nhằm giúp cho chúng ta thấy rõ các nhận thức giác quan chỉ là mặt trăng thứ hai thôi. Nếu không khéo thì chúng ta dễ dàng quy kết sai và phân nhóm loại trật, từ đó mọi chấp trước có thể có mặt, dẫn đến mọi tranh chấp, nỗi khổ niềm đau ở trong cuộc đời. Sáu nhỏ: kiến tinh và tánh thấy. Tôn giả đang trình bày: con dù biết tánh kiến này chẳng thể trả về, nhưng làm sao biết tánh ấy, tánh kiến ấy chính là chân tánh của con? Đức Phật lần lượt giải thích như sau: khi thầy A Na Luật thấy được khỏi ta bà, cũng giống như thấy trái Amala trong bàn tay. Amala là một trái trị bệnh cảm ho vào mùa đông giá lạnh. Lúc đầu khi nhai vào thì vị nó là đắng, và nhai lâu thì nó có cái hậu ngọt. Giá thì rẻ tiền mà tính năng trị liệu cho các bệnh cảm cúm và mùa giá rét là rất cao. Thì thường Đức Phật lấy cái trái Amala là một ví dụ để thấy cái gì mà nó rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, thiết thực thì thường lấy nó là một ví dụ, giúp cho người nghe dễ dàng được hình dung. Các vị Bồ Tát và Phật trong mười phương cõi thấy được vô số các quốc độ, hầu như không có gì không nằm trong tầm thấy của các ngài. Đang khi sự thấy của chúng sinh thì chẳng quá được vài dặm. Ở đây Đức Phật nói đến cái giới hạn cái thấy của con mắt. Khi bị tác động bởi thị lực kém, loạn thị, diễn thị, cận thị, dầu con mắt vẫn còn nhưng sự thấy không thể được diễn ra, hoặc diễn ra một cách thiếu chuẩn xác. Đằng cái đó bản chất của tánh thấy liên hệ đến chân tâm, là cái thấy của chân tâm thì không hề bị những điều kiện như vừa nêu. Do đó cái thấy chân tâm có thể xuyên suốt ba chiều thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, có thể xuyên suốt tất cả các cảnh giới có sự sống con người, có thể xuyên suốt thế giới người phàm và các bậc thánh. Đức Phật khẳng định như sau: khi ta và mọi người cùng xem cung điện của trời Tứ Thiên Vương, từ đó trở xuống xem tất cả các hình tượng sáng tối khắp hư không, dưới nước và trên bờ, đều phải thừa nhận rằng là tất cả bị chướng ngại bởi tiền trần phân biệt. Thì ở đâu mà có phân biệt á, thì nơi đó nó có những rắc rối, có những tranh chấp, có những trở ngại. Cho nên khi phân biệt về đối vật trong sự thấy đó, thì chúng ta cần phải xem xét thế nào là tự thể của tánh thấy và thế nào là các đối vật được đánh giá thông qua sự thấy. Đức Phật khẳng định rằng xét cho cùng thì tánh thấy là tánh thấy, tánh thấy chẳng phải là con người. Cho đến là mây bay, chim hót, chó động, bụi nổi, núi sông, đất đai, người thú, cỏ cây hoa lá đều là những thứ không thuộc về con người và không phải là con người. Các vật xa và gần dù có khác biệt nhưng đều do tiếng kiến tinh trong sạch của con người mà nhìn thấy được. Vậy nên biết rằng các loài vật tự có sai biệt mà tính kiến thì chẳng khác. Cái kiến tinh diệu minh này chính là bản tánh thấy của con người. Khi thị lực khác nhau thì các loài vật được nhận xét bởi con mắt cũng theo đó mà có sự khác biệt. Còn nguyên nguyện của cái tính thấy đó thì hoàn toàn không có bị chi phối bởi sự khác biệt của các đối vật. Duy trì được tính thấy trên nền tảng chánh niệm tỉnh thức theo Đức Phật chính là giải pháp giúp chúng ta vừa thoát khỏi mọi sự chấp trước. Đức Phật đặt ra vấn đề: nếu kiến tinh là một đối vật thì con người cũng có thể thấy được kiến tinh của mình hoặc là kiến tinh của Như Lai. Nếu tất cả cùng thấy thì gọi là thấy kiến tinh, thì lúc ta chẳng thấy, sao mọi người không thấy chỗ chẳng thấy của ta? Nếu thấy được chỗ thấy, nếu thấy được chỗ chẳng thấy của ta thì chẳng phải cái tướng chẳng thấy. Nếu không thấy chỗ chẳng thấy của ta thì kiến tinh tất nhiên là phi vật thể, sao lại chẳng phải là con người? Đây là cách lý luận để giúp chúng ta thấy rõ được bản chất của sự thấy tại Đức Phật. Nói tóm lại, khi phân tích về bản chất của sự thấy, Đức Phật có dụng ý muốn cho chúng ta đi đến một kết luận là đừng bao giờ đồng hóa tánh thấy của tâm với sự thấy của con mắt, sự nghe của lỗ tai, sự ngửi của cái lưỡi, sự ngửi của cái mũi, sự nếm của cái lưỡi và sự xúc chạm của cái thân. Tâm thì không tách rời khỏi những thứ này, nhưng không thể đánh đồng những biểu đạt của cái giác quan là tâm được. Mà cái thấy của chân tâm thì không có bị thay đổi bởi tính điều kiện. Thì những đoạn kế theo sau đây là phân tích chi tiết để chúng ta có thể thông qua các ảnh dụ và các giải thích thấy rõ được tính đặc biệt và vượt lên trên mọi đối đãi của chân tâm thường trú mà thôi. Như vậy khi tu tập giác ngộ giải thoát đó, thì cái thấy, nghe, ngửi, biết trên nền tảng chân tâm được hiểu chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không kéo theo bất kỳ một phản ứng cảm xúc nào. Thì đó là cách nói của kinh điển Pali, phù hợp với đoạn kinh Thủ Lăng Nghiêm vừa nêu. Để từ đó chúng ta nỗ lực để đạt được cái kiến tinh, tức là tinh hoa của sự thấy. Mà tinh hoa của sự thấy chính là trơn tâm thường trú, không bị khách trần phiền não chi phối, nghiệp lực dẫn dắt, thói quen ám ảnh. Nhờ đó chúng ta có thể đánh giá được sự vật như chúng đang là. Thì đó là nội dung chính của bài thứ tư. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.